Việt Nam trong dòng thời sự.
Là hai nước nổi tiếng là thường tránh trực tiếp đả kích Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, Malaysia và Indonesia trong tháng 3 vừa qua đã bất ngờ công khai tỏ thái độ cứng rắn trước một số hành vi lấn lướt của Bắc Kinh ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của hai quốc gia Đông Nam Á này. Vụ việc liên can đến Indonesia xảy ra ngày 19 tháng 3 khi một tàu tuần tra của Indonesia bắt giữ một tàu cá Trung Quốc cùng với thủy thủ đoàn gồm 8 người đang đánh bắt trộm trong vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Natuna. Thế nhưng, trên đường kéo tàu cá Trung Quốc về bờ xử lý, tàu tuần duyên Trung Quốc đã xông vào giải cứu tàu cá vi phạm, buộc tàu Indonesia phải bỏ tàu cá Trung Quốc lại. Ngay sau sự cố, ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Indonesia đã tổ chức họp báo quốc tế lên án hành vi thô bạo của Bắc Kinh, thậm chí tuyên bố công khai là Indonesia không loại trừ việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về hành vi vi phạm kể trên. Trong thời gian qua, lực lượng hải cảnh của Trung Quốc có mặt trong khu vực đã không ngần ngại can thiệp để xua đuổi ngư dân Indonesia hoặc là sách nhiễu lực lượng kiểm ngư Indonesia để bảo vệ tàu cá Trung Quốc. Tuy nhiên, những sự cố như trên thường được Jakarta ém nhẹm để khỏi đụng chạm đến Bắc Kinh. Như vậy, tại sao lần này Indonesia lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, thì chính thái độ ngoan cố và bất chấp phải trái của Trung Quốc đã khiến cho Indonesia bị tức nước vỡ bờ. Trả lời RFI, giáo sư Long ghi nhận.
Việc mà Trung Quốc đưa những cái tàu cá vào vùng đảo Natuna đó, thì nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Nhưng mà bởi vì Indonesia muốn giữ quan hệ tốt với Trung Quốc, cho nên chỉ là nói nhẹ nhẹ đối với Trung Quốc thôi. Nhưng mà kỳ này á, thì khi mà cái tàu cá của Trung Quốc bị tàu của Indonesia bắt giữ á, thì lập tức là tàu tuần dương của Trung Quốc cướp lại cái tàu cá, nghĩa là cho cái tàu tuần dương lại đẩy lên rồi cắt đứt sợi dây cáp lấy lại cái tàu cá. Cái đó là ngày 19 tháng 3 vừa qua. Đối với Indonesia, cái chuyện này là nó quá mức. Vì thế cho nên Indonesia không những nói chuyện này trước báo chí mà lại còn dọa sẽ đưa Trung Quốc ra tòa. Thì cái sự kiện này là cho thấy là cái sự rất là ngoan cố và bất chấp phải trái của Trung Quốc. Tuy đảo Natuna là nằm giáp ranh đường lưỡi bò và trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trong vùng gọi là đánh cá truyền thống của Trung Quốc khi bị tàu của Indonesia đe dọa, cho nên tàu tuần dương của Trung Quốc phải đến để trợ giúp. Thì đây là rõ ràng là một cái leo thang, một dạng thách thức để xem thử coi Indonesia có phản ứng như thế nào và các nước ở trong khu vực hay là các nước ngoài khu vực phản ứng như thế nào đối với sự leo thang này của Trung Quốc.
Như giáo sư Long vừa phân tích, Trung Quốc hiện đang thực hiện chiến lược khống chế Biển Đông và sẵn sàng có những hành vi cực kỳ khiêu khích để thăm dò phản ứng của các nước khác. Vụ Bắc Kinh ngày 24 tháng 3 vừa qua đã tung cả 100 tàu cá vào vùng biển mà Malaysia tuyên bố chủ quyền gần bãi South Lukonia Shoal cũng nhằm mục tiêu đó. Hành động của Trung Quốc đã khiến Malaysia phải điều tàu và máy bay đến nơi tăng cường giám sát, đồng thời lên tiếng cảnh cáo là lực lượng chấp pháp Malaysia sẽ can thiệp nếu tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, dù không muốn đụng chạm Bắc Kinh như họ vẫn thường làm, lần này chính quyền Kuala Lumpur không thể ngồi yên. Giáo sư Long giải thích.
Bởi vì chuyện này nó xảy ra nhiều lần rồi. Mà đối với Malaysia đó là họ đã phải báo cáo với dân chúng họ, báo cáo với thượng viện của họ nhiều lần rồi. Thì lần này cũng như là một lần nó quá đáng. Trong một cuộc tường trình vào tháng 3 năm 2015 trước thượng viện, Bộ trưởng Phủ, Thủ tướng kiêm giám đốc cục tuần tra hải phận của Malaysia, ông Shahidan Kassim, đã cho biết rằng tàu Trung Quốc đã thường xuyên vi phạm vùng biển gọi là South Lacuna Zones trong 2 năm trước đó. Đây là vùng biển cách bờ biển Sarawak 84 hải lý. Do đó, cái cục tuần tra này, tiếng Anh gọi là Malaysian Maritime Enforcement Agency, đã phải tăng tuần tra vùng này từ 269 ngày trong năm 2014 cho đến 345 ngày trong năm 2015. Thì cái việc này nó tốn rất là nhiều tiền cho chính phủ Malaysia, cho nên chính phủ Malaysia phải đến thượng viện xin thêm tiền. Nhưng mà hơn thế nữa đó, là các tàu tuần dương của Trung Quốc đã dùng vũ lực để xua đuổi các tàu cá của Malaysia ra khỏi vùng sao là Lacuna Zones. Do đó chỉ còn có tàu đánh cá của Trung Quốc là tự do hoạt động trong vùng này, trong khi ngư dân ở vùng xa quá không thể hành nghề truyền thống của họ nữa. Do đó là vừa qua, cách đây hơn một tháng, là có 20 hiệp hội ngư dân của vùng Sarawak biểu tình và đòi hỏi là chính phủ Malaysia phải có một thái độ dứt khoát.
Ngay từ trước lúc nổ ra vụ 100 tàu cá Trung Quốc, Malaysia, qua lời Bộ trưởng Quốc phòng Hishmamuddin Hussein hôm 14 tháng 3 vừa qua, đã công khai tuyên bố quan ngại trước việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, khi ông cho rằng nếu thật sự là như vậy thì Malaysia sẽ phải kết hợp với những nước khác để gọi là đẩy lùi Trung Quốc. Trước mắt, Malaysia đã hội ý với Úc và có ý định tham khảo thêm Việt Nam và Philippines. Chính quyền Việt Nam cho đến lúc này vẫn im hơi lặng tiếng trước các diễn biến trên đây liên quan đến các hành vi quá đáng của Trung Quốc. Rất có thể là vì vấn đề Natuna ở Indonesia hay Lacuna Zones ở Malaysia không liên can trực tiếp đến Việt Nam. Tuy nhiên, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, vấn đề là Trung Quốc đã có những hành vi leo thang, coi thường luật lệ quốc tế ở Biển Đông. Do vậy, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, phía Việt Nam phải lên tiếng khẳng định một cách rõ ràng là sẽ ủng hộ những cố gắng của Malaysia và các nước khác trong khu vực và trên thế giới, buộc Trung Quốc phải phục tùng luật pháp quốc tế và xuống thang ở Biển Đông. Nhìn rộng ra, Việt Nam phải tiếp tục lên tiếng phản đối mọi hành vi coi thường luật lệ quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông và tuyệt đối không được tạo ra cảm giác là mình chấp nhận sự đã rồi do Trung Quốc áp đặt.
Việt Nam nên liên tục lên tiếng về sự đe dọa an ninh của Trung Quốc bằng cách quân sự hóa các đảo mà Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm ở Biển Đông. Việt Nam nên thường xuyên vận động dư luận quốc tế về việc đánh chiếm của Trung Quốc để cho Trung Quốc chồn chân. Lẽ dĩ nhiên trước mắt Trung Quốc sẽ tiếp tục xây cất trên các đảo đã chiếm, nhưng Trung Quốc, theo tôi, sẽ khó leo thang bằng cách đánh chiếm thêm nếu Việt Nam và các nước khác thường xuyên lên tiếng cảnh báo. Hơn thế nữa, tôi nghĩ Việt Nam nên tìm mọi cách để đẩy lùi Trung Quốc như Bộ trưởng của Malaysia đã tuyên bố. Và Việt Nam nhất thiết không nên chấp nhận hay là không nên cho người ta hiểu rằng Việt Nam chấp nhận sự chiếm đóng bằng vũ lực của Trung Quốc như là chuyện đã rồi.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long về những gì Việt Nam cần làm trước các hành vi leo thang của Trung Quốc tại Biển Đông nhắm vào Indonesia và Malaysia.